Câu chuyện ngụ ngôn. Con sông nhỏ và sa mạc. Có một con sông nhỏ chảy từ vùng núi cao xuống đồng bằng. Nó chảy qua nhiều rừng sâu, thôn làng và cuối cùng đến một sa mạc. Nó nghĩ mình đã chảy qua muôn vàn trắc trở nên chắc chắn mình cũng có thể vượt qua sa mạc này. Khi chảy qua sa mạc, nó phát hiện nước của mình dần dần bị mất đi. Nó thử đi, thử lại rất nhiều lần, nhưng đều vô ích. Cuối cùng, nó chán nản tự nhủ. Có lẽ đây chính là số phận của mình. Mình mãi mãi không đến được biển khơi cuồn cuộn như trong truyền thuyết rồi. Ngay lúc đó, nó nghe thấy một giọng nói thật trầm ấm bên mình. Nếu như cơn gió nhẹ vượt qua sa mạc, thì dòng sông cũng có thể làm được điều đó. Thì ra, đó chính là lời nói của sa mạc. Thế nhưng, con sông nhỏ vẫn nản lòng. Nó đáp lại. Đó là bởi vì gió nhẹ có thể bay qua sa mạc, còn tôi thì không thể. Sa mạc tiếp tục đáp lời. Bởi vì cậu cứ cố giữ lấy hình dáng ban đầu của mình, nên mãi không thể nào vượt qua được. Cậu cần phải để cho những cơn gió nhẹ đưa cậu đi, bay qua sa mạc và đến nơi mà cậu cần đến. Chỉ cần cậu bằng lòng thay đổi hình dáng hiện tại để bốc hơi theo những cơn gió nhẹ, thì cậu sẽ đạt được ý nguyện thôi. Từ trước đến nay, dòng sông nhỏ chưa từng biết đến chuyện như thế. Nó bèn hỏi, bỏ đi hình dáng của tôi bây giờ ư? Như thế chẳng khác nào là tôi đang hủy diệt mình. Làm sao biết được điều đó có thật không chứ? Sa mạc kiên nhẫn trả lời. Gió nhẹ sẽ mang hơi nước bay qua sa mạc. Đến nơi thích hợp, nó sẽ buông hơi nước ra. Cho thầm mưa, sau đó nước mưa lại hình thành những dòng sông và tiếp tục chảy về phía trước. Dòng sông nhỏ bèn hỏi. Vậy tôi có còn là dòng sông như trước đây không? Sa mạc đáp. Có thể có. Mà cũng có thể không, nhưng bất kể cậu là dòng sông hay là hơi nước, thì bản chất của cậu vẫn không hề thay đổi. Cậu cứ cố giữ mình là một dòng sông, bởi vì từ trước đến nay, cậu chưa hiểu bản chất nội tại của mình. Đến đây, dòng sông nhỏ bắt đầu suy nghĩ. Nó nhớ lại, dường như trước khi trở thành dòng sông, nó cũng đã từng được gió mang đến những sườn núi cao nào đó trên đất liền, sau đó biến thành nước mưa, rơi xuống, rồi mới thành dòng sông của ngày hôm nay. Thế là dòng sông nhỏ lấy hết dũng khí, dang đôi cánh tay đón cơn gió nhẹ để đưa nó đến nơi cội nguồn của mình. Chim mỏ vàng. Ngày nọ, có một cụ già vào rừng sâu đốn củi. Khi cụ nhấc rìu lên định chặt cây thì có một con chim mỏ vàng non bay ra. Con chim cất tiếng hỏi cụ. Tại sao cụ lại muốn chặt cây này vậy? Vì nhà ta đã hết củi đốt rồi. Cụ đừng chặt nó nữa. Cụ cứ về nhà đi. Ngày mai nhà cụ sẽ có rất nhiều củi. Nói xong, chú chim vỗ cánh bay đi. Ông cụ đồng ý trở về tay không và nói với vợ. Bà yên tâm. Ngày mai nhà mình sẽ có rất nhiều củi. Và quả thật, sáng ngày hôm sau, bà vợ phát hiện sân nhà mình có một đống củi rất to. Bà liền gọi ông cụ. Ông mau đến đây xem, ai đó đã chất một đống củi to trong sân nhà mình đấy. Lúc đó, ông cụ kể lại cho vợ nghe chuyện ông đã gặp chú chim mỏ vàng như thế nào. Nghe xong, bà cụ nói, củi thì có rồi, nhưng nhà ta không có chút thức ăn. Ông hãy đi tìm con chim mỏ vàng đó, bảo nó cho chúng ta thức ăn đi. Ông cụ trở vào rừng, tìm đến cây ngày hôm qua. Vừa lúc chú chim mỏ vàng cũng bay đến, nó hỏi, cụ cần điều gì? Ông cụ đáp, vợ ta bảo ta nói với nhà ngươi rằng, nhà ta không có gì để ăn. Cụ hãy về đi, ngày mai các cụ sẽ có rất nhiều thức ăn. Chú chim mỏ vàng nói xong thì lại bay đi. Còn ông cụ về nhà và bảo với vợ rằng, bà cứ yên tâm, ngày mai nhà mình sẽ có rất nhiều thức ăn. Quả nhiên, sáng hôm sau, hai người phát hiện trong nhà mình đầy những món ngon vật lạ. Sau bữa ăn no nê, bà cụ bèn nói với ông cụ. Ông hãy mau đi tìm con chim mỏ vàng đó. Bảo nó tặng cho mình một ngôi nhà thật đẹp. Có như thế thì cuộc sống sau này chúng ta mới thoải mái hơn được. Ông cụ lại quay vào rừng. Con chim mỏ vàng bay đến hỏi ông. Cụ còn cần gì nữa? Vợ của ta bảo ta đến tìm ngươi. Bà ấy muốn nhà ngươi tặng cho chúng ta một ngôi nhà. Bà ấy bảo chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể sống thoải mái được. Chim mỏ vàng nói, cụ cứ về đi, ngày mai cụ sẽ có một ngôi nhà như ý. Ông cụ quay về nhà và kể lại cho vợ nghe những lời chú chim đã nói. Ngày hôm sau, khi vừa thức tỉnh, họ hết sức ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tuyệt đẹp. Sau khi đi thăm thú khắp mọi nơi trong nhà, bà cụ lại nói với ông cụ, ông hãy đi tìm con chim mỏ vàng đó lần nữa đi. Hãy bảo nó biến ta trở thành hoàng hậu và biến ông trở thành quốc vương. Chú chim mỏ vàng chào ông cụ một cách lạnh nhạt. Sau khi nghe ông cụ trình bày nguyện vọng mới, nó nói, cụ hãy về đi. Sáng sớm ngày mai, cụ sẽ trở thành quốc vương, còn cụ bà sẽ trở thành hoàng hậu. Sáng hôm sau, họ thức dậy và phát hiện ra mình đang mặc quần là áo lụa. Ngôi nhà của họ đã được biến thành cung điện và có rất nhiều gia nhân. Thế nhưng, bà lão vẫn chưa hài lòng. Bà nói với cụ ông mau đi tìm con chim mỏ vàng đó thêm lần nữa đi. Hãy bảo nó ban cho ta phép màu. Và mỗi buổi sáng, hãy đến cung điện múa hát cho ta xem. Ông cụ đành quay lại rừng sâu để tìm con chim mỏ vàng. Sau một ngày dài tìm kiếm, cuối cùng ông cũng đã thấy nó. Ông nói, này chim mỏ vàng ơi, vợ ta muốn nhà ngươi ban cho bà ấy phép màu và mỗi buổi sáng hãy đến múa hát cho bà ấy xem. Chim mỏ vàng nổi giận. Nó nhìn ông cụ trừng trừng và nói, cụ hãy về đi và đợi đấy. Ông cụ về đến nhà và hai vợ chồng chờ đợi trong hy vọng. Nhưng ngày hôm sau, khi vừa thức dậy, họ phát hiện mình đã bị biến thành hai người vừa lùn vừa xấu xí. Khác với mọi người. Một con cua đực đến nhà một con cua cái để cầu hôn. Con cua cái nhìn thấy trên đường, con cua đực luôn đi thẳng chứ không đi ngang. Nó nghĩ bụng, anh chàng này quả là khác người, mình nhất định không thể để mất anh ấy được. Và thế là cuối cùng, chúng kết hôn với nhau. Sáng ngày hôm sau, con cua cái thấy chồng mình cũng đi ngang giống như những con cua khác. Nó bèn hỏi, sao hôm qua anh lại đi thẳng? Cua đực đáp, em yêu à, không thể ngày nào anh cũng say khướt đến thế đâu. Rùa và thỏ cùng thi trở lại. Sau khi chạy thua rùa, thỏ tổng kết kinh nghiệm và đề nghị được đua với rùa thêm một lần nữa, và rùa đã đồng ý. Khi cuộc đua bắt đầu, rùa cố gắng chạy về phía trước theo lộ trình đã quy định. Nó nghĩ thầm lần này, mình thua chắc rồi. Nhưng khi đến đích, rùa lại chẳng trông thấy thỏ đâu. Nó nhìn quanh thì thấy thỏ đang hì hục chạy đến. Thì ra, vì nôn nóng giành chiến thắng, thỏ cắm cúi chạy thật nhanh. Đến khi ngẩng đầu lên, nó phát hiện ra mình đã chạy sai đường nên đành phải quay lại điểm xuất phát để bắt đầu chạy lại. Và thế là một lần nữa, thỏ lại về đích sau rùa. Sư tử và linh dương. Những buổi sáng sớm trên thảo nguyên bao la ở châu Phi, khi mặt trời vừa ló dạng thì linh dương cũng giật mình thức giấc. Ý nghĩa đầu tiên của nó là mau chạy thôi, nếu chậm trễ mình sẽ bị sư tử ăn thịt mất. Và thế là nó đứng dậy và chạy như bay về phía mặt trời mọc. Cũng đúng lúc đó, sư tử cũng thức dậy. Nó nghĩ rằng, mình phải chạy mau thôi. Nếu chậm trễ, mình sẽ không kiếm được thứ gì để ăn hết, rồi sẽ chết đói mất thôi. Vì thế, nó cũng bật dậy và chạy băng băng về phía mặt trời mọc. Một bên là chúa tể của muôn loài, bên kia là loài linh dương ăn cỏ. Tuy có nhiều khác biệt, nhưng cả hai đều đối diện với một vấn đề sinh tồn như nhau. Nếu linh dương chạy nhanh, thì sư tử sẽ chết đói. Nếu sư tử chạy nhanh, thì linh dương sẽ bị ăn thịt. Chuyện đơn giản. Chiếc đồng hồ mới được lắp đặt giữa hai chiếc đồng hồ cũ khác nhau. Hai chiếc đồng hồ cũ cứ tích tắc qua từng phút từng giây. Một trong hai chiếc đồng hồ cũ nói với chiếc đồng hồ mới. Nào, cháu cũng phải làm việc đi chứ. Nhưng ta hơi lo rằng, sau khi cháu đông đưa xong 32 triệu lần, cháu sẽ không thể nào chạy nổi nữa. Chiếc đồng hồ mới không khỏi giật mình. Trời ơi, đếm 32 triệu lần sao? Làm sao cháu có thể làm được chuyện lớn lao như thế? Cháu không làm nổi đâu. Chiếc đồng hồ cũ còn lại bèn nói. Cháu đừng nghe ông ấy nói. Chỉ cần mỗi ngày cháu đông đưa tích tắc theo từng giây là được rồi. Đừng sợ cháu. Chiếc đồng hồ mới, nửa tin nửa ngờ. Có thể nào mọi chuyện lại đơn giản thế ư? Nếu đúng như thế thì cháu muốn thử một phen xem. Chiếc đồng hồ mới nhẹ nhàng tích tắc theo từng giây. Và khi một năm qua đi, nó đã đông đưa được 32 triệu lần. Cỏ trên lối đi cũ. Có hai con ngựa cùng băng qua một thảo nguyên. Cỏ non xanh mơn mởn trải dài trước mắt chúng. Cả hai vừa đi về phía trước, vừa thoải mái gặm cỏ. Càng đi xa, cỏ lại càng ít. Mấy ngày sau, cả hai đã đến nơi gần tiếp giáp với sa mạc. Một trong hai con ngựa nhớ đến những bãi cỏ non xanh mà chúng đã đi qua, bèn quay đầu trở lại đường cũ. Còn con kia lại kiên quyết nghĩ rằng, ta là một con ngựa giỏi, mà ngựa giỏi thì không bao giờ ăn cỏ trên đường cũ. Về sau, con ngựa đó đã gục chết trên sa mạc vì kiệt sức, vì con ngựa quay đầu trở lại đã tìm được cỏ xanh và sống sót. Chiếc chìa khóa. Nhìn thấy ổ khóa to được móc trên chiếc cửa lớn, Thanh Sắt bèn dùng hết sức mạnh của mình để bẫy ra nhưng vô ích. Thấy vậy, chiếc chìa khóa bước đến. Với thân hình bé nhỏ, nó chui tọt vào trong lỗ khóa, vặn nhẹ thì ổ khóa to bung ra. Thanh Sắt vô cùng ngạc nhiên hỏi, tại sao tôi dùng sức mạnh như vậy mà vẫn không thể nào mở cửa ra, trong khi anh lại mở ra được một cách nhẹ nhàng như vậy? Chìa khóa mỉm cười rồi đáp, bởi vì tôi hiểu được lòng của nó nhất. Cao quý. Sau khi phiêu du khắp nơi, một con chuột nọ quyết định chọn đỉnh một tháp Phật để sống. Cuộc sống trên tháp thật sự rất hạnh phúc. Nó có thể thoải mái chui khắp các tầng và được hưởng rất nhiều đồ cúng. Thậm chí, nó còn gặm nhấm những hòm sách quý mà không ai hay biết. Nó cảm thấy mình thật là cao quý. Mỗi khi nhìn các tín đồ thắp hương hành lễ, con chuột đều khịt mũi và cười thầm trong bụng. Loài người các ngươi thật tức cười, mà cái đầu gối của họ cũng dẻo thật, cứ đứng rồi lại quỳ liên tục. Một hôm, có một con mèo hoang xông vào trong tháp và chẳng mấy chốc, nó đã tóm được con chuột. Vị tù binh cao quý liền lên tiếng phản đối. Anh không được ăn thịt tôi, anh phải quỳ lạy tôi vì tôi đại diện cho Phật. Con mèo hoang cười gằn, xách con chuột giơ lên. Mọi người quỳ lạy ngươi chỉ vì cái vị trí mà ngươi ngồi, chứ không phải vì bản thân ngươi. Và sau đó nó nuốt chửng con chuột vào bụng. Con giun học đòi. Thấy mình vì không có chân nên đi lại chậm chạp, chị Jun rất buồn. Nhìn anh rắn không có chân mà lại đi rất nhanh nên chị vô cùng ngưỡng mộ. Chị bèn học theo cách đi của anh rắn, nhưng động tác của chị trông rất buồn cười và chậm chạp. Chị Jun quyết định nấp trong một bụi cây nhìn trộm cách đi của anh rắn. Khi nhìn thấy anh rắn cuộn mình đi bằng những động tác nhanh nhẹn, chị Jun bèn làm theo ngay. Chị cố hết sức để trường nhâm về phía trước, nhưng kết quả không hề thay đổi. Hết cách, chị Jun đành phải đến bái anh rắn làm sư phụ. Anh rắn cũng tận tình chỉ dạy, nhưng chị Jun vẫn không sao tiến bộ được. Sau khi chú ý quan sát hình dáng và động tác của chị Jun, anh than rằng, tôi tuy không có chân, nhưng từ đầu đến đuôi tôi đều có rất nhiều đốt xương, Còn cả thân người của chị không có một đốt xương nào, làm sao chị có thể đi được như tôi chứ?
Hai con chồn.
Có hai con chồn, một con sống trong lòng, một con sống bên ngoài kết bạn với nhau. Con chồn trong lòng quanh năm không cần lo lắng đến chuyện ăn uống, còn con chồn sống bên ngoài thì rất tự do tự tại. Mỗi ngày, hai con đều trò chuyện thân mật cùng nhau. Con chồn trong lòng luôn ngưỡng mộ sự tự do của con chồn bên ngoài, trong khi con chồn bên ngoài thì không ngớt suýt xoa về sự an nhàn của bạn. Một hôm chúng nói, chúng ta hãy đổi với nhau nhé. Thế là con chồn trong lòng bước ra thế giới tự nhiên, còn con chồn sống hoang dã thì chui vào lòng. Vừa đặt chân ra ngoài, con chồn trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nó chạy nhảy tung tăng, thỏa thích ngoài đồng nội. Trong khi đó, con chồn từ ngoài chui vào lòng cũng rất vui vẻ, bởi nó không cần lo nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Nhưng không bao lâu sau, hai con chồn đều chết. Một con chết vì đói, một con kia chết vì buồn.
Cái bóng của Sơn Dương.
Một sáng nọ, con Sơn Dương quanh quẩn bên ngoài hàng rào. Nó muốn ăn cải trắng bên trong, nhưng không thể vào được. Lúc này, mặt trời vừa mọc ở phía đông đang chiếu thẳng vào nó. Con Sơn Dương nhìn thấy bóng của mình trải dài trên đất. Nó bèn tự nhủ. Mình cao lớn như thế này, thì việc ăn được các loại trái cây trên cao quá dễ dàng. Vậy có nên ăn cải trắng ở đây hay không nữa, cũng có sao đâu. Sơn Dương nghĩ đến vườn trái cây rất lớn, ở cách đấy khá xa. Thế là nó chạy một mạch đến vườn trái cây đó. Nhưng khi nó chạy đến nơi, thì giữa trưa, mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu của nó. Lúc này, bóng Sơn Dương trở nên rất ngắn. Nó thất vọng kêu than. Ôi, thì ra mình chỉ thấp bé thế này thôi. Mình không thể nào ăn được quả trên cây đâu. Tốt hơn hết là mình nên quay về ăn cải trắng đi. Thế là Sơn Dương chạy trở về vườn cải. Khi nó chạy đến bên hàng rào thì mặt trời đã nghiêng về phía tây. Bóng nó lại trở nên rất dài. Sơn Dương hối hận nói, sao mình nhất định phải chạy về đây cơ chứ? Dựa vào thân hình cao lớn của mình thì ăn quả trên cây là chuyện rất đơn giản cơ mà.
Rùa và sói.
Một hôm, vua sư tử bỗng nhiên ngã bệnh. Các loài vật trong rừng đều lũ lượt kéo đến thăm viếng. Sói là tên nịnh thần. Nghĩ rằng thời cơ đã đến, nó liền chạy đến hang sư tử trước tiên, mang theo một con gà mái mới bắt trộm được từ người nông dân để làm quà biếu vua sư tử. Sư tử rất vui, nói với các loài đến sau. Sói là một đại trung thần của ta. Lòng hiếu kính và trung thành của sói với ta, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Từ nay về sau, các ngươi phải học tập ở sói. Các loài vật tuy ghét sói, nhưng vì khiếp sợ uy phong của vua sư tử, nên không dám có ý kiến gì.
Thưa đại vương tôn kính,
rùa đã sớm ăn ở hai lòng với ngài. Ngài xem, đến giờ mà nó vẫn chưa đến thăm ngài. Sói bắt đầu kể xấu rùa. Vừa lúc đó, rùa lò dò bước vào. Sư tử lập tức gầm lên giận dữ với rùa. Rùa vội thanh minh. Thưa đại vương tôn kính, sở dĩ tôi đến muộn là vì sau khi nghe tin ngài bệnh, tôi vội đi khắp nơi tìm xin thuốc về chữa bệnh cho ngài. Sư tử chuyển giận thầm mừng. Nói vậy thì ngươi mới chính là cận thần trung thành nhất với ta. Mau đưa thuốc đến đây. Rùa nói, đại vương, bài thuốc bí truyền mà tôi tìm thấy xuất phát từ loài người đấy ạ. Mau, mau mang ra đây. Sư tử vui đến mức không kìm được mình. Trong phương thuốc bí truyền có nói, muốn chữa khỏi bệnh của đại vương thì cần phải lột một tấm da sói và đắp lên mình. Lúc da vẫn còn nóng thì bệnh của ngài lập tức sẽ khỏi. Thế là sư tử liền bắt sói và lột da nó ra.
Lừa và chủ nhân.
Ngày nào cũng vậy, lừa phải dậy từ sớm tinh sương và làm việc quần quật cho đến đêm hôm. Dù công việc vừa nhiều vừa nặng nhọc, nhưng phần ăn của nó thường rất ít. Có khi nó làm lụng vất vả cả ngày, cũng chẳng được ăn gì.
Một ngày, Lừa cầu xin thần Zeus. Xin ngài hãy cho tôi rời xa người nông dân này. Tôi không thể chịu nổi áp lực công việc cùng một ông chủ hà khắc như thế. Tôi muốn có một ông chủ mới.
Thần Zeus đồng ý và quyết định cho Lừa đến ở với một người thợ gốm. Người thợ gốm bắt Lừa chở đất sét từ ngoài đồng về và chuyển đồ gốm đã làm xong ra chợ. Ngày nào, Lừa cũng làm việc không ngừng nghỉ. So với trước đây, cuộc sống của nó còn vất vả hơn rất nhiều. Không thể chịu nổi cuộc sống đó, Lừa lại xin thần Zeus đổi chủ. Lần này, ngài phải đổi tôi đến nơi chủ coi trọng và làm được những công việc nhẹ nhàng hơn. Thế là thần Zeus chuyển Lừa cho một người thợ da. Vừa đến chỗ người thợ da, Lừa đã cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy ông chủ rất coi trọng Lừa, nhưng tất cả chỉ vì Lừa có bộ da đẹp. Lừa đau khổ nói, mình thật bất hạnh, ở chỗ người chủ trước không tốt hơn sao? Bây giờ ở đây thì ngay bộ da cũng phải nộp luôn cho chủ. Ước gì mình sớm hiểu được rằng đi đâu, làm việc gì cũng phải chịu vất vả mà thôi.
Cái bụng trống rỗng.
Đã mấy ngày liền, cáo và khỉ đều không có thứ gì cho vào bụng. Một buổi nọ, cả hai lang thang trên đường thì thấy một cái hang gần đó. Chúng bước vào thì thấy bên trong có một tượng Phật và hai chiếc bình. Cáo khẩn cầu trước tượng Phật. Đã mấy ngày nay chúng con không được ăn gì cả. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng con sẽ chết đói mất.
Và chúng nghe có tiếng nói cất lên từ bức tượng Phật. Ở đây có hai cái bình. Một chiếc chứa đầy thức ăn, còn chiếc kia thì rỗng. Các ngươi chỉ được quan sát từ bên ngoài và chọn một trong hai. Cáo nói, Phật nói một bình chứa đầy thức ăn, còn cái kia trống rỗng, nhưng theo tôi thấy thì hai cái bình này đều rỗng cả.
Nghe những lời này, một cái bình bỗng cất tiếng nói, tôi đâu có rỗng chứ. Cáo vừa nghe xong, liền với tay lấy cái bình còn lại. Nó mở nắp bình ra, thì quả nhiên bên trong toàn là thức ăn. Lúc này, khỉ mới thắc mắc, làm sao anh biết trong chiếc bình này có thức ăn? Cáo cười và đáp, những ai mà trong bụng rỗng tuếch thì rất sợ bị nói rỗng bụng. Ngược lại, người tài ba thật sự thì chẳng quan tâm đến việc người ta nói gì về mình đâu.
Ba lời khuyên chân thành.
Ngày nọ, một người thợ săn bắt được một con chim kỳ lạ trong rừng sâu. Con chim giãy giụa van xin. Xin anh hãy thả tôi ra, tôi có thể nói được 70 thứ tiếng. Tôi rất thông minh, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ cho anh ba lời khuyên chân thành. Nghe vậy, người thợ săn bèn nói. Ngươi nói cho ta nghe trước đi, ta hứa sẽ thả ngươi ra. Con chim đồng ý và nói, lời khuyên thứ nhất là khi đã làm việc gì thì đừng bao giờ hối hận. Lời khuyên thứ hai là dù có ai nói gì với anh chẳng nữa, nhưng nếu anh thấy đó là chuyện không thể thì đừng nên tin. Lời khuyên thứ ba là đừng tùy tiện trèo cao, nếu trèo cao không được thì không nên phí sức. Xong đâu đấy, con chim quay sang nói với người thợ săn. Đó là những lời khuyên chân thành của tôi dành cho anh. Anh sẽ thả tôi ra chứ? Người thợ săn nhớ đến lời hứa của mình, liền thả nó ra. Con chim bay vụt lên và đậu trên một cái cây to. Nó nhìn xuống và nói với người thợ săn. Anh thật là ngốc. Anh thả tôi nhưng không hề hỏi tại sao tôi lại thông minh như vậy. Anh có biết trong miệng tôi có một hạt trân châu vô cùng quý giá không? Chính nó đã khiến tôi trở nên thông minh như vậy đó. Nghe thấy thế, người thợ săn tự đấm vào ngực mình rên rỉ. Tại sao mình lại không nghĩ đến nguyên nhân khiến nó thông minh như vậy cơ chứ? Người thợ săn quyết tâm bắt lại con chim thông minh trên. Thế là anh ta chạy tới dưới gốc cây và cố sức leo lên. Thế nhưng mới leo được nửa chừng thì anh ta sẩy tay té xuống. Con chim cười giễu anh ta. Đồ ngốc, tôi vừa cho anh ba lời khuyên chân thành mà anh chẳng để vào đầu gì cả. Anh thả tôi rồi lại hối hận là anh đã quên lời khuyên thứ nhất. Anh tin trong miệng một con chim nhỏ như tôi mà lại có một viên ngọc lớn, nghĩa là anh đã quên lời khuyên thứ hai.
anh định leo lên cây bắt tôi, trong khi anh lại không có khả năng. Đó là anh đã quên lời khuyên thứ ba. Anh bị ngã như thế cũng là do anh tự chuốc lấy mà thôi. Con chim vỗ cánh và nói,
dạy người thông minh một lần còn hơn đánh kẻ xuẩn ngốc 100 lần.
Nói xong, nó vụt bay đi mất.
Cây sồi và đám lau sậy.
Có một cây sồi nọ luôn chế giễu đám lau sậy bên sông rằng,
này, các anh bạn thấp bé, các anh có thấy tôi thật cao to và vĩ đại không? Còn các anh, hãy nhìn lại mình xem, thật gầy yếu và quá đáng thương.
Thế rồi ngày nọ, một trận cuồng phong thổi qua cánh rừng khiến cây sồi to lớn bị bật cả gốc và ngã xuống bên bờ sông.
Cây sồi xấu hổ nói với đám lau sậy,
tôi thật không hiểu làm sao mà các anh vẫn bình yên trước cơn cuồng phong, trong khi tôi lại bị tan tành thế này.
Lúc bấy giờ, đám lau sậy mới nói,
vì anh quá cứng nhắc nên cuối cùng đã bị đánh bại, còn chúng tôi thì ngược lại, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến là chúng tôi đã uốn mình theo nó. Chính vì thế, chúng tôi mới có thể né tránh được cảnh bị tàn phá như anh.
Hậu quả của sự tham ăn.
Có một bầy chim két chuẩn bị bay đến vườn anh đào ăn trộm. Trước khi đi, chim đầu đàn nói,
tất cả phải ghi nhớ rằng quả anh đào rất ngon, nhưng chúng ta không được quá tham ăn. Nếu chúng ta ở trong vườn quá lâu, sẽ bị người trong vườn phát hiện. Lúc đó, chúng ta sẽ gặp nguy đấy.
Một con chim tên Nana ở dưới khẽ lầm bầm,
cứ nói hoài à, ai mà không biết chuyện đó chứ.
Cả bầy bay đến vườn, vô cùng thích thú khi thấy vô số quả anh đào đỏ mọng treo lủng lẳng trên cành. Nhưng lúc người trong vườn ngủ gật, chim đầu đàn lén dẫn cả đàn vào vườn. Được một lúc, chim đầu đàn vỗ nhẹ cánh, có ý nhắc nhở cả đàn đã đến lúc phải bay đi. Dù vẫn còn thèm ăn, nhưng đã đến lúc cả đàn phải rời khỏi vườn. Chim Nana cắm cúi ăn, không để ý gì đến hiệu lệnh của chim đầu đàn. Thậm chí, ngay cả khi thấy các bạn đều bay đi cả, nó vẫn quyết định ở lại trong vườn để ăn cho thỏa thích. Nhưng chỉ một lúc sau, người trong vườn thức dậy, nhìn thấy Nana đang ăn trộm đào. Ông bèn dùng lưới bắt nó. Trước lúc chết, Nana than thở, mình thật là ngu ngốc, chỉ vì tham ăn mà phải đổi cả mạng sống của mình.
Gió và mặt trời.
Một hôm, gió và mặt trời tranh cãi nhau về việc ai mạnh hơn. Mặt trời nói,
vạn vật sinh trưởng được đều nhờ công của tôi. Tôi là trung tâm của vũ trụ, sức mạnh của tôi là vô địch.
Gió cũng không chịu kém, liền phản bác.
Tôi đây tiếng tâm lẫy lừng, ai trông thấy đều phải khiếp sợ. Tôi còn có thể tạo ra điện.
Cả hai tranh cãi mãi mà chẳng ai chịu kém ai.
Cuối cùng, nhìn thấy bên dưới có một người đi đường. Cả hai quyết định rằng nếu làm ai đó, cởi áo ra sẽ là kẻ mạnh hơn.
Gió lấy hơi rồi thổi mạnh, làm cây cối trên đường nghiêng ngã. Bụi thóc mù trời, người đi đường liền cài chặt áo và vội vàng rảo bước. Thấy vậy, gió nghĩ mình vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh, nên càng thổi mạnh hơn nữa. Áo mở tung ra khiến người đi đường run lẩy bẩy, càng quấn áo chặt thêm. Dù đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng gió vẫn không thể nào làm người đi đường cởi áo ra, mà ngược lại còn khiến anh ta đội mũ che gió lên. Khi gió đã thấm mệt, mặt trời mới mỉm cười nói,
anh làm như thế là không được rồi, hãy xem tôi đây.
Nói xong, mặt trời bắt đầu chiếu ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Người đi đường vừa nãy còn quấn chặt áo khăn, giờ cảm thấy ấm áp hơn. Anh cởi bớt nút áo ra và lấy mũ che gió xuống. Mặt trời vẫn tiếp tục tỏa ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Người đi đường dần thấy nóng lên, rồi sau đó thì mồ hôi đầm đìa. Anh ta nghĩ, trong thời tiết này, nếu cởi áo ra thì sẽ không còn nóng bức khó chịu nữa. Thế là anh ta liền cởi áo ra.